Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10 với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển. Gần 1,35 triệu tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 177 tỷ đô la Mỹ, tăng 25%. Thu ngân sách đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 19%. Những con số ấn tượng từ việc đổi mới phương thức quản lý ứng dụng công nghệ của Chi cục Hải quan khu vực 5. Cán bộ và các lực lượng hỗ trợ tại các địa phương làm thêm giờ để hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai. Bố trí thêm nhiều điểm đưa đón miễn phí người dân tham quan hội chợ mùa thu tại Hà Nội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, tới thăm làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1. Tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi đến thăm làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh, khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 1 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, diễn tập huấn luyện và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Tư lệnh Quân khu 1 mong muốn thời gian tới Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động gắn phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, thao trường huấn luyện, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tin tưởng Bắc Ninh sẽ trở thành điểm sáng trong khu vực về phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng an ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại cơn bão số 10, số 11 vừa qua trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa Quân khu 1 với tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, cùng với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đặc biệt quan tâm công tác quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng còn nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nỗ lực chủ động phối hợp chặt chẽ với Quân khu 1 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững của địa phương và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 28 tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, đồng thời thảo luận tại hội trường về các nội dung của báo cáo. Tham gia thảo luận tại phiên họp, đại biểu Trần Văn Tuấn của đoàn Bắc Ninh đề xuất giải pháp trồng cây hai bên ven đường sẽ mang lại lợi ích rất lớn cả về kinh tế môi trường, đồng thời khắc phục được mâu thuẫn khi quỹ đất trồng rừng ngày càng thu hẹp trong khi diện tích hai bên ven đường bỏ hoang. Đại biểu cũng kiến nghị cần có cơ chế chính sách vừa có tính bắt buộc, vừa khuyến khích trồng cây hai bên đường giao thông, trong đó có chính sách hỗ trợ trực tiếp về tài chính.
Chúng ta cần nghiên cứu có những chính sách cụ thể về tài chính để hỗ trợ trực tiếp cho các cộng đồng, cho các doanh nghiệp trong việc trồng cây xanh ở hai bên ven đường. Trong chính sách này cần có quy định cụ thể về ưu đãi thuế, phí đối với những doanh nghiệp tham gia trồng cây xanh ở hai bên ven đường. Doanh nghiệp trồng cây xanh ở hai bên ven đường được có thể được tính chi phí trồng cây rồi bảo vệ cây vào cái chi phí tính thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế rồi miễn giảm phí sử dụng lòng đường, lề đường, quảng cáo ngoài trời cho doanh nghiệp trồng cây xanh ở hai bên ven đường. Thế rồi thì hỗ trợ giống cây kỹ thuật, thế rồi lập cái quỹ trồng cây xanh cộng đồng trên nguyên tắc là vừa từ ngân sách và vừa từ cái nguồn xã hội hóa.
Đại biểu Trần Văn Tuấn cũng đề nghị cần có chính sách cộng đồng, truyền thông để thúc đẩy phong trào trồng cây hai bên ven đường, chính sách quản lý quy hoạch, chính sách đổi mới sáng tạo và văn hóa để hoạt động này thực sự đem lại hiệu quả.
Trong phiên thảo luận hội trường vào chiều ngày 28 tháng 10, đại biểu Phạm Văn Thịnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào giải pháp xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề xuất nên xử lý nước thải tại nguồn thay vì xử lý nước thải tập trung. đối với xử lý rác thải sinh hoạt nên sử dụng công nghệ phân hủy nhiệt để đem lại hiệu quả tốt hơn.
Tôi cho rằng là đối với xử lý nước thải sinh hoạt thì chúng ta phải thay đổi. Chúng ta không nên là xử lý nước thải tập trung nữa mà chúng ta nên xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn. Thế và đối với lại Bắc Ninh chúng tôi thì đã triển khai thí điểm với công nghệ này và cho thấy rằng là nó rất hiệu quả. Hiện nay thì với cái chi phí biến đổi để xử lý đối với lại nước thải sinh hoạt tại nguồn thì chỉ tầm khoảng vào 100 đồng trên một mét khối. Nên là đối với lại cái chi phí này thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được rằng là tất cả các nước thải từ các hộ gia đình, từ các nhà hàng khi mà thải ra môi trường là đều là nước đạt chuẩn cột A của nước mặt hết ạ. Thế và cái mô hình này chúng ta sẽ nhìn thấy không phải chỉ riêng ở đất nước chúng ta mà tôi nghĩ rằng là các quốc gia khác như Nhật Bản thì điều này rất là rõ. Đối với câu chuyện là xử lý rác thải sinh hoạt thì bên cạnh cái công nghệ đốt rác phát điện rồi công nghệ sinh học ra cái phân compost, thế rồi thì chúng ta phân loại. Thế thì hiện nay thì trên Bắc Ninh chúng tôi cũng đã triển khai hơn một năm nay và đến nay thì cũng đã nghiệm thu kết quả được các cơ quan khoa học khẳng định và chúng tôi đã đưa vào sử dụng cái công nghệ là công nghệ của chúng tôi đó là công nghệ phân hủy nhiệt hoàn toàn là không có phát thải.
Cuối phiên họp, các đại biểu đã nghe thành viên chính phủ có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chiều 28 tháng 10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên thứ nhất, hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 1 và thảo luận đánh giá một số nội dung quan trọng. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất có chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển. Tại phiên họp thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, thông qua chương trình làm việc, nội quy quy chế của đại hội, nghe báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự đại hội, tổng hợp góp ý đối với văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ nhất. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 góp ý điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung. Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thảo luận đánh giá rõ hơn về công tác tuyên truyền vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, công tác nắm bắt tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, phát huy vai trò Phật giáo tỉnh trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội đã hiệp thương cử 119 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, 15 tập thể, 20 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhiều tập thể cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc. Nằm trong các hoạt động của đại hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trưng bày nhiều hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thành tựu kết quả trên các mặt công tác của Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2030. Trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm chủ lực, đặc trưng và sản phẩm ô cốp của tỉnh. Ngay sau kết thúc phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ tọa kỳ họp, cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử các chức danh ban thường trực gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trên tinh thần đoàn kết và thống nhất cao, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhất trí Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 12 ông bà. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhất trí cao đối với nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc giới thiệu đại biểu hiệp thương cử đại biểu giữ chức chủ tịch và 11 phó chủ tịch. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 được hiệp thương cử tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng đã hiệp thương cử 11 ông bà tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Trước khi bước vào ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí tỉnh ủy viên, đại diện các đoàn đại biểu dự đại hội. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh đời đời khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đoàn công tác công ty QXQ Inc. Mỹ do ông Quan Rogerchi, Chủ tịch công ty làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Tài chính cùng một số sở ban ngành của tỉnh. Công ty QXQ Inc. chuyên thiết kế và sản xuất công cụ kiểm thử cho các ngành điện tử, tiêu dùng, ô tô, hàng không vũ trụ, R&D. Hiện đang là đối tác của các tập đoàn lớn như Tesla, Apple, Foxconn và Samsung. Trong bối cảnh Bắc Ninh đang là cứ điểm chiến lược toàn cầu của nhiều tập đoàn lớn, công ty QXQ Inc. mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để công ty xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về môi trường đầu tư kinh doanh, giới thiệu địa điểm đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết Bắc Ninh đang thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao phát triển. Do vậy, các dự án đầu tư trong lĩnh vực này được tỉnh hỗ trợ tối đa về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, luồng xanh 24 giờ, mong muốn phía công ty QXQ sớm có dự án đầu tư tại Bắc Ninh.
Xác định công nghệ là chìa khóa quản lý hải quan hiện đại, Chi cục Hải quan khu vực 5 đã nỗ lực thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030. Nhờ những giải pháp hỗ trợ thiết thực, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến 14 tháng 10 năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực 5 đã làm thủ tục cho gần 1,35 triệu tờ khai, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 177 tỷ đô la, tăng 25%, thu ngân sách đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 19%. Những con số ấn tượng này phản ánh rõ nét hiệu quả của việc đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ của đơn vị. Với những bước đi vững chắc, Chi cục Hải quan khu vực 5 đặt ra mục tiêu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công tư. Đơn vị đang hướng tới triển khai mô hình thông quan tập trung năm 2026. Một bước tiến lớn nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, từng bước xây dựng hải quan số, hải quan thông minh theo chiến lược phát triển hải quan Việt Nam đến năm 2030.
Nhằm kết nối thuận lợi khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định chủ trương đầu tư đường kết nối hai khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu. Theo đó, chiều dài tuyến đường khoảng 2 km, điểm đầu giao với đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối giao với đường tỉnh 398 thuộc địa phận phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Chiều rộng nền đường 60m, riêng các đoạn tuyến tiếp giáp với các dự án đang triển khai thực hiện, phạm vi đầu tư tính đến ranh giới các dự án tiếp giáp, quy mô chiều rộng mặt cắt ngang xây dựng sẽ điều chỉnh theo phạm vi ranh giới dự án. Chiều rộng mặt đường phần tuyến chính 21m, diện tích đất xây dựng khoảng 10,93 ha, tổng mức đầu tư hơn 996 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 đến 2029, trong đó kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 552 tỷ đồng, còn lại là đầu tư công trình. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bước chuẩn bị đầu tư dự án, đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn tới.
Đến hết tháng 10, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn vẫn đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã nghiêm khắc phê bình các địa phương đơn vị có tiến độ giải ngân thấp. Vậy đâu là nguyên nhân? Chủ đầu tư dự án, đơn vị nhà thầu đã có giải pháp gì để tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công? Tại công trường dự án đường tỉnh 285B, đoạn từ đảo tròn khu công nghiệp Yên Phong đến quốc lộ 3 Bắc Ninh Thái Nguyên. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, có nghĩa đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng khu công nghiệp với các tuyến giao thông huyết mạch vùng. Theo kế hoạch, trước ngày 31 tháng 12 năm nay, công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong lãnh chỉ đạo, song đến nay giá trị xây lắp cũng mới chỉ thực hiện được 80% khối lượng công việc. Anh Đào Anh Tuấn, đơn vị thi công đường tỉnh 285B, nói.
Khó khăn lớn nhất về cái nguồn vật liệu xây dựng. Ví dụ như cát là từ ngày 8 tháng 5 đến bây giờ là hầu như là không có cát, nên là tỉnh cũng có chủ trương là chuyển đổi vật liệu đắp từ cát sang đất. Nguồn đất thì hiện nay thì về thì nó cũng phụ thuộc vào thời tiết nữa, nên là vừa rồi ví dụ như mưa gió nên là cũng hơi khó khăn về cái về công trường. Mặt bằng thì báo cáo anh là tuyến 285B này dài 11,4 km thì hiện nay có 3,4 km đi qua địa bàn xã Đông Tiến và xã Tam Giang ấy, thì mới bàn giao cho đơn vị 700 mét thôi.
Tại dự án đường vào nhà hát dân ca Quan Họ, đoạn đầu tuyến qua đảo Tròn, địa phận phường Kinh Bắc, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang là nút thắt lớn do một số hộ dân chưa đồng thuận về chính sách đền bù. Anh Nguyễn Viết Cường, đơn vị thi công cho biết.
Ở vị trí nút giao N5 phía đầu tuyến là gồm nhiều hộ dân là chưa giải phóng được mặt bằng, là ảnh hưởng đến tiến độ thi công và thời gian hoàn thành công trình. Bên nhà thầu thì kiến nghị đề xuất là bên chủ tư và bên chính quyền địa phương là nhanh chóng giải phóng mặt bằng để bàn giao nốt mặt bằng cho bên nhà thầu thi công.
Năm 2025, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 được giao thực hiện 21 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 939 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung cho các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dân dụng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị giải ngân mới đạt hơn 306 tỷ đồng, tương đương 32,6% kế hoạch năm. Anh Đào Anh Tuấn, đơn vị thi công đường tỉnh 285B thông tin thêm.
Hiện tại thì chúng tôi đang triển khai thi công cái phần thi công hoàn thiện cái đảo này, thì đang đắp đất K95 và một phần nửa đảo bên kia thì đã lên cấp phối đa giam loại 2. Dự kiến là cũng tầm khoảng một tháng nữa thì chúng tôi sẽ hoàn thành cái đảo này.
Biến động giá vật liệu xây dựng, nguồn cung khan hiếm cùng những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, những ngày này cán bộ và các lực lượng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh đang làm việc tăng ca cả buổi tối và ngày nghỉ để hoàn thành việc thu thập số hóa hàng nghìn hồ sơ đất đai, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của cơ sở dữ liệu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Tiền Phong cho thấy, tại 21 tổ dân phố phường Tiền Phong trong những ngày cuối tuần, ngoài cán bộ chuyên thì phường còn triệu tập cả giáo viên, đoàn viên thanh niên và công an phường được huy động tối đa để thu thập số hóa dữ liệu đất đai. Mặc dù khối lượng công việc lớn, mọi người vẫn làm việc khẩn trương, trách nhiệm. Người dân tích cực phối hợp, mang theo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan, góp phần giúp phường Tiền Phong đẩy nhanh tiến độ chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai. Ông Dương Quốc Trượng, tổ dân phố nội phường Tiền Phong nói.
Đấy là rất có ý nghĩa, là thứ nhất là mình là cái đất đai hiện nay là sổ đỏ, thứ nhất là có một số người coi như thế là trong đó là nó sai sót cái lọ cái kia, là đến bây giờ thì làm như này thì cho nó làm sao đừng tránh coi như thế là khi mà đến xuống đến cái chỗ mà làm lại ví dụ thế hoặc sang tên sang nước là nó không bị trục trặc.
Ông Đào Ngọc Thân, tổ trưởng tổ dân phố Song Khê 1, phường Tiền Phong cho biết thêm.
Qua thế là bà con làm thì chúng tôi là thấy được rằng là cái tinh thần trách nhiệm của bà con là phối kết hợp với lại tổ dân phố và phối kết hợp với lại chuyên môn là cũng là rất là tốt, rất là đồng tình ủng hộ. Nhưng cũng báo cáo với lại anh chị em như thế này, cái nội dung mà hôm nay cái thu thập dữ liệu đất cát, đất đai để làm sạch cái dữ liệu đất đai thì đối tổ dân phố chúng tôi là đến giờ phút này là chúng tôi thấy bà con hợp tác rất là tốt.
Phường Tiền Phong hiện có hơn 4.600 thửa đất biến động qua các thời kỳ cần được làm sạch dữ liệu. Chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, địa phương đã thu thập số hóa được 3.500 hồ sơ, đạt 76% khối lượng công việc. Quy trình làm sạch dữ liệu được triển khai theo 3 giai đoạn, thực hiện trên biểu mẫu thống nhất và được giám sát hàng ngày. Tuy nhiên, công tác này cũng gặp những khó khăn do số lượng hồ sơ lớn, nhiều giấy chứng nhận cũ, rách, một số hộ dân vắng mặt hoặc đất thuộc người ngoài địa phương, giấy chứng nhận thế chấp tại ngân hàng. Do đó, để đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 11, cán bộ phường phải làm việc ngoài giờ cả buổi tối và ngày nghỉ. Ông Trần Thế Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong cho biết.
Tôi huy động cả hệ thống chính trị tập trung vào ngày 25-26, trong đó thu thập toàn bộ dữ liệu theo kế hoạch. Nếu còn các tổ dân phố, còn các hộ gia đình mà chưa ra cung cấp các cái thông tin thì chúng tôi cho cán bộ chuyên môn và các tổ dân phố đến từng hộ gia đình để thu thập thông tin đảm bảo đúng theo kế hoạch của tỉnh đã giao.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, công tác làm sạch dữ liệu đất đai tại phường Tiền Phong đang được triển khai tích cực, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tạo nền tảng phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả.
Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, phường Bắc Giang, giải cầu lông quốc tế Philippe Việt Nam International Series 2025 chính thức khởi tranh các trận đấu ở vòng loại vào ngày 28 tháng 10. Đây là giải đấu quốc tế quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các tay vợt thi đấu và tích lũy điểm số nâng cao thứ hạng. Giải đấu quy tụ 253 tay vợt mạnh đến từ 18 quốc gia là Australia, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Philippines, Triều Tiên, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ, Venezuela và chủ nhà Việt Nam, hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao và hấp dẫn. Các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đội tuyển Việt Nam dự giải với tổng số 87 vận động viên, huấn luyện viên, trong đó có 16 vận động viên người Bắc Ninh. Nhiều tay vợt hàng đầu quốc gia góp mặt tại giải như Trần Thị Phương Thúy, Phạm Văn Hải, Trần Quốc Khánh, Thân Vân Anh của Bắc Ninh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Minh của Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Lâm Đồng, Lê Đức Phát, Quân đội. Vòng loại sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 10 để lựa chọn ra những tay vợt xuất sắc vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận chung kết và lễ trao thưởng của giải diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 11.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Giai đoạn 2022-2025, các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hiệu quả 3 phong trào lớn: thanh niên quân đội, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; và thanh niên quân đội với văn hóa giao thông. Nhiều công trình phần việc thanh niên được thực hiện thiết thực như tu sửa nhà ở, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, chung tay xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp được duy trì thường xuyên, tạo môi trường rèn luyện cống hiến cho đoàn viên thanh niên. Với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, bản lĩnh trí tuệ, kỷ luật, sáng tạo, xung kích, quyết thắng, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty. Trước tình hình cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi cả nước, lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống cháy nổ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Petrolimex Bắc Ninh, chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó với các sự cố bất thường về cháy nổ có thể xảy ra. Tại buổi huấn luyện, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân gây cháy, quy trình xử lý và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, thực hành các thao tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đó là lực lượng tại chỗ, phương châm tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy nổ xảy ra.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 26 tháng 10 đến 4 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình xe ô tô đưa đón miễn phí người dân Bắc Ninh tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan trải nghiệm hội chợ mùa thu. Trong 2 ngày đầu chương trình, ban tổ chức bố trí xe đón người dân tại 2 điểm Quảng trường 3 tháng 2 phường Bắc Giang và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 phường Kinh Bắc, mỗi địa điểm 5 xe ô tô loại 45 chỗ, nắm bắt nhu cầu và tạo điều kiện để người dân ở địa bàn xa được thuận lợi tham gia. Từ ngày 28 tháng 10, ngoài 2 địa điểm trên, ban tổ chức bố trí xe ô tô luân phiên đón nhân dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân của gần 40 xã phường trong tỉnh. Mỗi điểm có từ 1 đến 2 xe, di chuyển 2 chuyến một ngày. Buổi sáng, xe khởi hành lúc 7 giờ hoặc 8 giờ tùy địa điểm, cùng trở về lúc 13 giờ buổi chiều. Xe đón lúc 15 giờ và trở về lúc 21 giờ, bảo đảm an toàn đúng giờ và phục vụ chu đáo. Theo đại diện ban tổ chức, ngoài số lượng xe theo kế hoạch, tùy địa phương có người dân đăng ký tham gia đông sẽ bố trí tăng xe để phục vụ chu đáo.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tăng cường quản lý an ninh trật tự và giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân phường Nính vừa triển khai dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát phạt nguội vi phạm giao thông trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,17 tỷ đồng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp tỉnh cấp cho Ban An toàn Giao thông tỉnh. Hệ thống gồm 15 vị trí lắp đặt camera tại 9 cống chui dân sinh qua đường cao tốc và đường gom, lối xuống khu công nghiệp Quang Châu, đoạn cầu Như Nguyệt, cầu vượt Quang Châu, khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn Sam Quang Vina, cầu vượt Đình Chám, nút giao đường Lư Giang, lối xuống cao tốc. Dữ liệu hình ảnh từ các camera sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát cấp tỉnh và trung tâm điều hành của phường, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.
Thưa quý vị, quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện đang thực hiện dự án đầu tư cải tạo nâng cấp. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, lưu thông tốc độ cao, nguy cơ tai nạn luôn thường trực. Chính vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây được đặc biệt coi trọng. Tại khu vực cầu Như Nguyệt nối tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây, việc bóc dỡ mặt thảm đường đang được khẩn trương thi công. Để hạn chế ùn tắc giao thông, đơn vị thi công đã thực hiện vào ban đêm. Tại mỗi điểm đầu của dự án đều lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo, bố trí người chỉ dẫn điều tiết giao thông, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đầy đủ, thi công đến đâu nhanh gọn đến đó. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói.
Khi mà đơn vị thi công làm đường ấy thì là buổi tối là cũng tôi thấy là tôi đi lại về thì là cũng hơi tắc đường một chút. Và mong muốn là đơn vị thi công làm sao có thể là thi công nhanh chóng để cho con đường hoàn thành để cho dân đi lại đỡ vất vả.
Ông Phạm Thế Lanh, đơn vị thi công cho biết.
Bên em thì là làm đúng theo hồ sơ thiết kế. Cụ thể thì là chôn các biển báo công trường, biển giảm tốc độ. Và có hàng rào cọc, dây căng dây phản quang rồi có đèn cảnh báo.
Dự án sửa chữa định kỳ lần 1 quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Ninh theo hình thức BOT do Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai từ ngày 9 tháng 4 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Dự án có chiều dài trên 20 km được chia thành nhiều đoạn tuyến khác nhau. Tại những vị trí xuất hiện tình trạng mặt đường bị rạn nứt, hằn lún, trũng võng, sẽ thực hiện bóc dỡ mặt đường, cải tạo, bù vênh với chiều dày từ 13 đến 20 cm, đảm bảo cho lái xe tốc độ cao được êm thuận. Do đặc thù tuyến quốc lộ có mật độ lưu lượng, phương tiện tham gia lưu thông rất đông, tốc độ cao nên quá trình thi công tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế đã có vụ va chạm liên hoàn giữa các xe ô tô tại đây. Bởi vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi công được các đơn vị liên quan đặc biệt coi trọng. Ông Trịnh Thế Bình, tư vấn giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội Bắc Giang thông tin thêm.
Bắt đầu triển khai dự án thì từ đơn vị thi công đến tư vấn giám sát và chủ tư đánh giá được đây là tuyến có lưu lượng rất lớn. Vì vậy, từ công tác mà khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công và biện pháp đảm bảo an toàn thì chúng tôi luôn đặt giải pháp an toàn giao thông là hàng đầu để có thể triển khai thi công.
Ngoài hạn chế thi công giờ cao điểm lúc tan tầm, các đơn vị liên quan còn phân công bố trí lực lượng trực cả ngày lẫn đêm để hướng dẫn phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông.
Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 29 tháng 10. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.